Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện hướng dẫn số 155 ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương, thực hiện chỉ thị số 30 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 11 vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 127 về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tại hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 30 về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Bài viết sau đây đề cập. Thưa các đồng chí và các bạn, chỉ thị số 30 được Trung ương ban hành nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Khẳng định tuyên truyền miệng là phương thức tuyên truyền có tính đặc trưng và ưu thế trong bối cảnh thông tin phức tạp đa chiều như hiện nay. Tuyên truyền miệng là một hình thức tuyên truyền đặc thù trong công tác tư tưởng của đảng, một trong những kênh thông tin trực tiếp không chỉ chuyển tải những thông tin chính thống mà còn giải thích cho đảng viên và nhân dân hiểu đúng hiểu rõ, qua đó ủng hộ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong những năm qua, các cấp ủy trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo xây dựng, thường xuyên củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đảm bảo về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng hoạt động. Hiện toàn tỉnh có 436 báo cáo viên các cấp, trong đó có 5 báo cáo viên trung ương, 49 báo cáo viên tỉnh ủy, 382 báo cáo viên cấp huyện và 2.914 tuyên truyền viên cơ sở. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên đi vào nền nếp, bám sát cơ sở, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác tuyên truyền miệng của đảng và hệ thống chính trị, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa đảng với nhân dân, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đa số đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có phẩm chất đạo đức và lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy phân công. Nhiều đồng chí có năng lực, uy tín và kinh nghiệm kịp thời chuyển tải thông tin trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tình hình thời sự trong nước và thế giới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền miệng đã tập trung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Nội dung thông tin bảo đảm được tính khoa học, tính thời sự, tính định hướng. Nội dung hình thức phương pháp công tác tuyên truyền miệng từng bước được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương đơn vị, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, nhà nước và của cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, khách quan nhìn nhận công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh vẫn còn có mặt hạn chế. Đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên tuy đông nhưng chưa mạnh, chất lượng không đồng đều. Năng lực kỹ năng tuyên truyền của một số báo cáo viên tuyên truyền viên còn có mặt hạn chế. Hình thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên còn nặng về tuyên truyền một chiều từ trên xuống, ít chú trọng trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cơ sở vật chất ở một số địa phương đơn vị chưa đáp ứng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Những hạn chế này có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên. Hầu hết đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên hoạt động kiêm nhiệm và thường xuyên có sự thay đổi. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ này chưa được thường xuyên. Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Xuân Ánh cho biết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền miệng. xác định những nội dung tuyên truyền trọng yếu để tập trung đổi mới, nhất là đổi mới trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa những giá trị đạo đức nhân văn liêm chính trong Đảng và trong xã hội, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch trên không gian mạng. Tổ chức kiện toàn đội ngũ báo cáo viên ba cấp, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Duy trì nghiêm túc việc tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp theo quy định. Một hội nghị một tháng, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương đơn vị để tham mưu cho cấp ủy tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tương đương, cán bộ làm công tác tuyên giáo cấp xã và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2024 với cách làm mới sát thực tiễn, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ thành phố Quy Nhơn đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm tính kế thừa trong đảng. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, theo bà Trần Thị Như Hoa, trưởng ban tổ chức thành ủy Quy Nhơn, năm 2024, 70 tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ thành phố đã kết nạp được 607 đảng viên mới, vượt 8,4% chỉ tiêu ban thường vụ tỉnh ủy giao. Điều đáng mừng là số đảng viên được kết nạp trong năm nay tăng vượt bậc so với 349 đảng viên kết nạp năm 2023, tăng 73,9%. Tính đến cuối năm 2024, toàn đảng bộ thành phố có 13.800 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên kết nạp trong năm trên tổng số đảng viên của toàn đảng bộ đạt tỷ lệ 4,4%, vượt 0,4% theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn Đặng Mạnh Cường cho hay, xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng. Ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 5 hội nghị chuyên đề, kịp thời đề ra các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong toàn đảng bộ. Trên cơ sở giao chỉ tiêu tạo nguồn phát triển đảng viên cho 70 tổ chức cơ sở đảng và các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đơn vị, Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú, nhằm chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức đảng thống nhất lấy chỉ tiêu kết nạp đảng viên là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá phân loại tổ chức đảng hàng năm. Tiến hành rà soát mở rộng đối tượng tạo nguồn kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, người lao động trong doanh nghiệp, bộ đội xuất ngũ, dân quân tự vệ, học sinh, giáo viên trong trường học. Từ việc đổi mới tư duy về tạo nguồn và sát sao trong chỉ đạo nên nhiều tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên mới với số lượng đảng viên kết nạp đạt và vượt chỉ tiêu. Đáng ghi nhận, trong năm 2024, đảng bộ thành phố đã bước đầu gỡ khó trong công tác phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Ông Đặng Mạnh Cường thông tin thêm, trong năm thành phố đã thành lập một chi bộ kết nạp 32 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 6 chủ doanh nghiệp, thành lập 13 tổ chức công đoàn, 2 tổ chức đoàn thanh niên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần môi trường Bình Định cho biết, xác định công tác phát triển đảng viên mới có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Hàng năm, cấp ủy, lãnh đạo công ty luôn tạo điều kiện để các đoàn thể tổ chức các hoạt động nhằm thu hút quần chúng là công nhân, người lao động tham gia, qua đó kịp thời phát hiện, giới thiệu các công nhân ưu tú để kết nạp vào đảng. Trong năm 2024, đảng bộ của công ty đã kết nạp 21 đảng viên, tăng 3 đảng viên so với chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, thành phố Quy Nhơn cũng gặt hái nhiều kết quả tích cực trong công tác phát triển đảng viên mới trong nhóm đối tượng chiến sĩ, dân quân tự vệ và dự bị động viên. Toàn đảng bộ đã kết nạp được 121 đảng viên từ lực lượng này, tăng 89 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023. Theo bí thư đảng ủy phường Trần Quang Diệu, Nguyễn Thái Diễn, ngay từ đầu năm, chi bộ quân sự phường xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên. Trong số 25 đảng viên mới được kết nạp năm 2024, trong toàn đảng bộ phường có 8 đảng viên là chiến sĩ dân quân tự vệ và dự bị động viên. Đảng bộ phường vừa được Thành ủy Quy Nhơn khen thưởng nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Còn tại Đảng bộ phường Quang Trung, nhờ đổi mới các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt công tác bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng, công tác phát triển đảng viên từ lực lượng đoàn viên thanh niên và giáo viên mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2024, Đảng bộ phường đã kết nạp được 21 đảng viên, tăng 3 đảng viên so với chỉ tiêu Thành ủy giao. Trong đó có 6 đảng viên là đoàn viên thanh niên, 6 đảng viên là giáo viên. Theo Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung Nguyễn Văn Phong, Đảng ủy phường đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ có trách nhiệm theo dõi đôn đốc việc phát triển đảng viên mới. Nhờ đó, việc phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng, đa dạng đối tượng, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo. Cúm AH1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm AH1N1 gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Các dấu hiệu chính của bệnh cúm AH1N1: bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 đã được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. Lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể, nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Chú Tư, bữa nay chơi công nghệ dữ hèn, đi thăm đồng mà còn mang cả máy bay ra chơi nữa.
Chơi gì đâu, đây là máy bón phân cho lúa đó.
Hả, máy bón phân hả?
Đúng rồi, từ khi bón phân đầu trâu TEA1, đầu trâu TEA2 kết hợp sử dụng máy bay The Ron bón phân, tôi nhàn hẳn cô ba.
Hay quá, mà sao phải bón phân đầu trâu TEA1, TEA2 hả chú?
À, đây là bộ phân bón đầu trâu TE sử dụng trong chương trình canh tác lúa thông minh, được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật, bón ít nhưng mà hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí thấy rõ luôn cô ba.
Nghe thích quá chú Tư.
Không chỉ vậy đâu, đây là bộ sản phẩm chuyên cho từng giai đoạn, không cần suy nghĩ tính toán phối trộn gì cả. Cô ba muốn lúa ra rễ nhanh, chồi mập để nhánh khỏe, cứ mang đầu trâu TEA1 ra bón. Muốn lúa có bông to, nhiều hạt chắc, cứ bón đầu trâu TEA2 khỏe re.
Hay dữ ta, chỉ dùng đầu trâu TEA1 và đầu trâu TEA2 là được hả chú Tư?
Cứ bón vậy là chắc ăn, khỏi lo.
Vậy tôi phải làm theo chú, nhờ chú mang máy bay qua bón ruộng tôi luôn nghe.
Ok cô ba. Bộ sản phẩm đầu trâu TEA1, TEA2 tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.
Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.